Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn một nữ tu dòng Trappist Syria về thảm cảnh nội chiến tại Syria. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay, mùng 1 tháng 8, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Alfonso Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judah sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Anh chị em thân mến, anh Jonathan, người Mỹ gốc Hàn Quốc, là nạn nhân của kỳ thị chủng tộc lúc còn nhỏ. Khi lớn lên, anh cố tìm đến một nơi không bị người ta phán đoán vì nét mặt hoặc chủng tộc. Anh trở thành bác sĩ tại một thị trấn ở phía bắc Alaska, Hoa Kỳ, nơi mà ngoại diện của anh có vẻ giống nhiều bệnh nhân. Anh hy vọng rằng có lẽ tại đây, giữa cái rét ở vòng Bắc Cực, anh sẽ thoát được nạn thành kiến còn giá rét hơn. Chúa Giêsu trở về quê hương, giảng dạy trong hội đường như một đấng có uy quyền. Thế nhưng, vì quá biết rõ về người, nên dân chúng tỏ thái độ nghi kỵ. Chính lối nhìn thành kiến khiến họ vấp ngã và không tin vào người. Những lối nhìn thành kiến đôi khi khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những dấu chỉ tầm thường trong cuộc sống. Trích đoạn tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình và xét lại cách nhìn đối với tha nhân. Ước mong mỗi người luôn có cái nhìn của Chúa Giêsu, đó là luôn yêu thương, đón nhận, tha thứ, chứ không xét đoán, kết án hay loại trừ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín vào lòng nhân hậu của Chúa. Nhờ đó, chúng con mau mắn trỗi dậy sau mỗi lần sa ngã và và nhận ra tình yêu của Ngài. Amen.
Người là ai sao tìm con giữa đêm khuya? Người là ai sao tìm con lúc con buồn? Người là ai đang khi con cô đơn, đang khi con ê chề thì người lại tìm con? Con dường như chẳng biết người là ai đang khi con buông xuôi, đang khi con tuyệt vọng, người dạy con hy vọng.
Rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho hội nghị mục vụ Brazil. Trong sứ điệp gửi hội nghị mục vụ truyền thông toàn nước Brazil lần thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ rao giảng tin mừng và cống hiến cho thế giới vi tín, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ thực sự đổi đời. Hội nghị nhóm tại đền thánh Đức Bà Aparecida từ ngày 24 đến 27 tháng 7 vừa qua, với sự tham dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ dấn thân trong lĩnh vực truyền thông. Mục đích của hội nghị là tìm ra các con đường mới để đào tạo và huy động các nhân viên mục vụ truyền thông trong nước nhân kỷ niệm một năm chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, lấy lại ý chính bài giảng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Brazil và khuyến khích giáo hội tại đây đừng khép kín trong các giáo xứ, cộng đoàn và cơ cấu giáo xứ hay giáo phận, nhưng đi ra, tìm kiếm và gặp gỡ, vì có biết bao nhiêu người đang chờ đợi tin mừng. Thái độ ra đi đó cũng phải áp dụng cho lĩnh vực truyền thông bằng vi tính. Không được loại trừ con đường nào hết đối với người nhân danh Chúa Kitô phục sinh luôn dấn thân liên đới với con người. Với tin mừng trên tay và trong tim, cần tái khẳng định rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn bị các con đường dẫn đến lời Chúa, và đặc biệt lưu ý tới những ai đang trong giai đoạn kiếm tìm. Thực thế, mục vụ trong thế giới vi tính được mời gọi chú ý tới những người không tin, bị rơi vào tình trạng chán nản, nhưng vẫn vung trồng ước ao sự tuyệt đối và chân lý không mâu qua, bởi vì các phương tiện truyền thông cho phép tiếp cận với tín hữu, các tôn giáo khác, với những người không tin và con người thuộc mọi nền văn hóa. Trong bối cảnh đó, các kênh vi tính là một lĩnh vực nền tảng của một vụ truyền thông trong việc đi ra mới của công tác rao truyền tin mừng. Và mọi Kitô hữu đều được mời gọi góp phần vào công tác này, cách riêng các nhân viên truyền thông công giáo. Có hai phương thế cụ thể cần dùng. Một là sử dụng các phương tiện và học hiểu thứ ngôn ngữ chuyên biệt của lĩnh vực vi tính. Đang khác là thừa nhận quyền tối thượng của con người, mà không quên rằng, trước khi là một thực tại kỹ thuật thế giới, vi tính là nơi gặp gỡ với các người nam nữ, có các ước vọng và các thách đố thực sự cần các câu trả lời cụ thể. Tin Mali. Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn máy bay tại Mali. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, rất đông tín hữu đã tham dự thánh lễ cầu hồn cho các nạn nhân tai nạn máy bay bên Mali và gia đình họ trong nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso. Thánh lễ đã do Đức Cha Dabiri, giám mục Debougou, là giáo phận gốc của một linh mục bị chết trong tai nạn máy bay, chủ sự. Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Algeria đã cất cánh rời phi trường Ouagadougou lúc 0 giờ 45 phút để đi Alger, nhưng gần 1 giờ sau đó đã bị rơi bên Mali, khiến cho 116 người thiệt mạng. Tham dự thánh lễ có nhiều giám mục và ông đại sứ Pháp tại Burkina Faso. Chính Đức Hồng Y Philippe Ouedraogo, tổng giám mục Ouagadougou, đã muốn có thánh lễ cầu hồn này và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho gia đình của các nạn nhân nữa. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Dabiri đã nhắc tới gương mặt của ông Job, là người đã không tìm ra các câu trả lời cho các rủi ro và khổ đau khốn khó xảy ra cho ông, cũng như chúng ta khi đứng trước các đau khổ không thể giải thích được. Và Đức Cha mời gọi mọi người sống thời điểm này trong đức tin và xin Chúa ban ơn khôn ngoan tín thác nơi Ngài. Tin Iraq. Đức Hồng Y Luisaco viết thư cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, yêu cầu bảo vệ các tín hữu Kitô Iraq. Trong bản văn được công bố trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Vatican, hôm thứ Sáu 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Sacco, Thượng phụ Công giáo Gilecandy, đã cảm ơn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết lên án sự đàn áp tàn bạo của bọn khủng bố Hồi giáo ISIS. Tuy nhiên, theo Ngài, nghị quyết lên án thôi thì không đủ. Ngài kêu gọi Liên Hiệp Quốc gây áp lực với chính phủ Iraq để bảo vệ tất cả các nhóm thiểu số, cũng như để tăng tốc độ phân phối viện trợ khẩn cấp. Đức Thượng phụ nói rằng, các Kitô hữu Iraq gánh chịu nặng nề hơn bất cứ ai trong chính sách tàn bạo này. Ngài tố cáo cuộc đàn áp các cộng đồng Kitô kỳ cựu ở Mosul là một cuộc thanh lọc sắc tộc. Bức thư của Đức Thượng phụ kết thúc bằng một thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc hãy tìm mọi cách để bảo vệ và bảo tồn các di sản của các Kitô hữu Iraq đang bị cướp phá và đốt cháy bởi quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Ngài đã công bố lá thư này cùng với một lá thư của tất cả các tổng giám mục thuộc mọi hệ phái Kitô tại Mosul. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Mosul cũng kêu gọi việc bồi thường các tài sản bị hư hỏng như các nhà thờ và tu viện. Các ngài cũng kêu gọi người dân Iraq và thế giới làm áp lực với bọn khủng bố Hồi giáo để chặn đứng việc phá hủy các nơi thờ phượng, trong đó có nhiều địa điểm có lịch sử hàng nhiều thế kỷ. In Roma, Đức Thánh Cha theo dõi tình hình ở Iraq và Syria với đầy âu lo. Đức Thánh Cha Francisco đã cam kết với Đức Thượng phụ Ignatius Joseph Yunan, đệ tam của Giáo hội Công giáo Syria rằng Ngài đang theo dõi những tin tức từ Iraq với đầy âu lo, đặc biệt là tình hình thê thảm của các Kitô hữu ở Mosul, những người đã bị đe dọa, bị giết chết và bị tịch thu nhà cửa nếu họ không cải đạo sang Hồi giáo. Các Kitô hữu đã sống ở thành phố lớn thứ hai của Iraq trong gần 2.000 năm, nhưng hiện nay họ gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi Mosul. Đức Thượng phụ nói với hãng tin Công giáo Ý SIR là Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại cho Ngài hôm Chủ nhật 20 tháng 7 để bày tỏ tình liên đới của Ngài với các Kitô hữu Iraq. Trong cuộc điện đàm kéo dài 9 phút, Đức Thượng phụ đã cảm ơn Đức Giáo hoàng và xin Ngài tăng cường các nỗ lực vận động các nhà lãnh đạo thế giới để họ đối diện với một thực tại là tại khu vực bình nguyên Ninive đang diễn ra một cuộc thanh trừng tôn giáo, một chiến dịch rộng lớn nhằm tận diệt những người không chia sẻ niềm tin với những kẻ chiếm đóng. Vào cuối cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha Francisco ban phép lành tòa thánh cho tất cả các Kitô hữu Trung Đông, với sự bảo đảm rằng Ngài sẽ luôn luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của Ngài cho hòa bình và an ninh tại khu vực này. Gần đây, Đức Thượng phụ Yunan đã lên án cuộc tấn công cướp bóc và đốt phá của bọn khủng bố Hồi giáo ISIS vào trụ sở Hội đồng Giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Syria tại Mosul. Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm viếng giáo phận Caserta, Roma. Vào thượng tuần tháng 7 vừa qua, Cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết là Đức Giáo hoàng sẽ đến Caserta, một thành phố ở phía nam Roma, để thăm một người bạn trong kỳ nghỉ hè của ngài, và chuyến viếng thăm này hoàn toàn có tính riêng tư. Tuy nhiên, trước sự khẩn khoản của Đức Giám mục địa phương muốn mời ngài đến thăm thành phố nhân lễ kính thánh Anna, thân mẫu Đức Mẹ và là bổn mạng của thành phố, Đức Thánh Cha đã phải đổi kế hoạch để đến thăm thành phố này đến hai lần, cách nhau chưa đến 48 giờ. Lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy, 26 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp trực thăng từ Vatican đến Caserta. Chuyến bay chỉ kéo dài 45 phút. tại sân trực thăng của Học viện Không quân thành phố, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các linh mục giáo phận. 2 giờ sau đó, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ ở phía trước cung điện hoàng gia thành Caserta, trước sự hiện diện của 200.000 người. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hãy ước mong và kiếm tìm Chúa Giêsu là kho tàng, là viên ngọc quý mà chúng ta cần hy sinh hết mọi sự để chiếm hữu và đặt lên hàng đầu trong cuộc sống. Giải thích ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật thứ 17 mùa thường niên, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn để trình bày nước trời, giúp chúng ta hiểu rằng nước trời có khả năng thay đổi thế giới, như men làm dậy bột, như hạt cải mọc lên thành cây lớn. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là kho tàng, là viên ngọc quý, biến đổi cuộc sống con người, khiến cho chúng ta rộng mở lòng mình đối với các nhu cầu của tha nhân. Đó là một sự hiện diện mời gọi chúng ta tiếp đón các anh chị em ngoại kiều, những người di cư tị nạn. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa nơi họ, vì chính Chúa đi tìm chúng ta và chờ đợi chúng ta trong nhiều thời điểm và trạng huống khác nhau, nhiều khi rất tình cờ. Cuộc gặp gỡ khám phá ra Thiên Chúa, trao ban niềm vui, sự hăng say, biến đổi lối sống của chúng ta theo luận lý của tình yêu thương và phục vụ vô vị lợi. Để chiếm hữu nước trời, phải để chỗ nhất cho Thiên Chúa, phải có can đảm nói không với sự dữ, với bạo lực, đàn áp, để sống một cuộc đời phục vụ tha nhân, thăng tiến công ích, biết nói không với mọi hình thức gian tham hối lộ, phục vụ chân lý, tôn trọng thiên nhiên và môi sinh. Đức Thánh Cha đã trở về Vatican ngay sau khi thánh lễ kết thúc. Tuy nhiên, Ngài đã trở lại Caserta chỉ 2 ngày sau đó, vào ngày thứ Hai, 28 tháng 7. Lần này, Ngài gặp riêng với Giovanni Trentino, một mục sư tin lành và là người bạn thân của Ngài. Tin Bangui, Trung Phi. Giáo hội Trung Phi kêu gọi tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại đây. Đức cha Giordone Napalenga, tổng giám mục Bangui, thủ đô Trung Phi, khẩn thiết kêu gọi tìm các giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 1 năm qua tại Cộng hòa Trung Phi. Đức cha Napalenga đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang Phi Châu. Từ hơn 1 năm qua, cuộc nội chiến đẫm máu đã khiến cho gần 2.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải tản cư tị nạn. 2 phe lâm chiến là các phiến quân Seleka và các binh sĩ trung thành với Tổng thống Bozizé bị trút phế hồi tháng 3 năm 2013. Đức cha tự hỏi, cho tới bao giờ người ta cho phép những người có vũ trang tiếp tục tàn sát những người dân vô tội khát khao hòa bình? Nhắc tới vụ 17 người tị nạn ẩn trú trong nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Bambari bị giết chết, Đức cha nói, ai ở trong nhà thờ là ở dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa, phải để cho họ yên. Đức cha gọi những người sát hại dân lành là những kẻ không có đức tin, vô luật lệ, không tôn trọng cái gì hết. Ngài cực lực lên án các tội phạm ấy của những kẻ có vũ trang. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế nghiêm chỉnh dấn thân trong việc trợ giúp Trung Phi tái lập hòa bình và an ninh. Liên quan tới diễn đàn quốc tế kết thúc ngày 23 tháng 7 vừa qua tại Brazzaville, Đức cha nói, tôi đau lòng thấy rằng người ta phải luôn luôn ra nước ngoài để thảo luận về các vấn đề nội bộ, vì điều này có nghĩa là trong nước thiếu đối thoại chính trị. Dù sao đi nữa, Đức cha cũng cầu mong diễn đàn đã cống hiến cơ may cho người Trung Phi nói lên sự thật với nhau để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng một lần cho luôn mãi. Bởi vì cầm vũ khí giết nhau để chiếm quyền không ích lợi gì hết. Điều quan trọng là biết đối thoại trên bình diện chính trị, xã hội để góp phần xây dựng đất nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn một nữ tu dòng Trappist Syria về thảm cảnh nội chiến tại Syria, do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc nội chiến tại Syria đã bùng nổ theo sau mùa xuân Ả Rập và đã kéo dài hơn 3 năm qua, khiến cho hơn 100.000 người chết, hàng trăm ngàn người bị thương và gây ra cảnh di cư cho hơn 4 triệu người dân Syria. Trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức đầu tháng 6 vừa qua, tổng thống Bashar al-Assad đã tái đắc cử, mặc dầu các lực lượng đối lập hoàn toàn đồng loạt tẩy chay cuộc bầu cử này. Ngày 14 tháng 6 năm 2014, trong sứ điệp gửi trên Twitter, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên nhân dân đất nước Syria. Ngài viết, chúng ta có nguy cơ lãng quên các nỗi khổ đau không đụng tới gần chúng ta. Chúng ta hãy phản ứng và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Thực ra, từ nhiều tháng qua, Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục kêu gọi hòa bình cho Syria trong các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, cũng như trong các buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn hàng ngày, và trong tuần qua, dân chúng thành phố Aleppo đang lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Đức cha George Abu Kazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo, cho biết, đây là lần thứ hai dân chúng tại Aleppo lâm vào tình trạng này. Lần đầu là hồi tháng 5 vừa qua. Nguyên nhân là vì các chất nổ được đặt dưới các ống dẫn nước chính đã phá hủy hệ thống dẫn nước này và các ống cống nữa. Nước sạch không được dẫn vào thành phố, còn nước được dẫn vào thì lẫn với nước ống cống. Nhiều người dân đã bị bệnh truyền nhiễm và các bệnh về đường ruột. Đức cha cho biết, thủ phạm gây ra các tình trạng này là các lực lượng thánh chiến Hồi giáo, chứ không phải là các cuộc pháo kích của chính quyền. Ngày 14 tháng 6 năm 2014, đã có 30 dân quân bị giết tại Mayaden, trong vùng biên giới với Iraq. Ngày 14 tháng 5 năm 2014, một bản tường trình của Trung tâm Nghiên cứu về các người tị nạn nội địa công bố tại Geneva cho biết, hiện nay, tại Syria, liên tục có các gia đình phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tổ chức canh thức nhân quyền cũng tố cáo sự kiện, từ đầu năm tới nay, đã có 850 tù nhân chết vì bị tra tấn hay là nạn nhân của các vụ xử án sơ sài. Ngoại trưởng Laurent Fabius của Pháp cho biết, vũ khí hóa học đã được sử dụng 14 lần từ cuối năm 2013 cho đến nay. Ngoài ra, trong năm 2013, đã có hơn 1.000 người chết vì bị khí độc tại Ghouta. Ông Maurizio Simoncelli, Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Quốc tế về Văn khố Giải trừ Vũ trang cho biết, các tin tức vụn vặt không cho phép có các dự kiện chắc chắn liên quan tới các loại hóa học được sử dụng, nên không biết đó có phải là Ibrite, Safrim hay Tabun hay một loại nào khác. Nhưng đã có nhiều vụ có các nhân chứng và hình ảnh tài liệu. Vì cuộc chiến vẫn tiếp diễn với các vũ khí quy ước cũng như với các vũ khí hóa học, nên không thể đến tận nơi để điều tra. Thật ra, theo các thỏa hiệp, thì tiến trình giao nộp mọi vũ khí hóa học phải kết thúc nội trong tháng 6 năm nay. Nhưng tình hình hiện nay cho thấy đó là điều khó thực hiện. Ngoài ra, trong chiến tranh, nạn nhân đầu tiên là sự thật, vì mọi phía đều đổ tội cho nhau. Nước Pháp muốn đưa các vấn đề tội phạm tàn ác của Syria ra trước tòa án quốc tế, nhưng chắc chắn nước Nga sẽ bỏ phiếu chống. Cho tới khi nào chiến tranh chưa chấm dứt, thì điều này sẽ chỉ có một kết quả ít ỏi. Bên cạnh đó, còn có vấn đề nghiên cứu người tị nạn Syria bên Liban. Jabon Karam, tân chủ tịch Caritas Liban cho biết, tình hình rất khó khăn vì con số người tị nạn Syria bên Liban đã lên tới hơn 1 triệu người, rải rác trong nhiều vùng chứ không được tập trung trong các trại tị nạn như bên Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ. Con số người tị nạn quá đông đe dọa an ninh xã hội vì nạn tội phạm gia tăng. Nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng vì đất Liban quá nhỏ mà 1/3 hay 1/4 dân số là người tị nạn ngoại quốc. Thiếu điện nước và thực phẩm. Đó là chưa kể tới các lĩnh vực y tế, thiếu thuốc men và các điều kiện vệ sinh. Các nhà thương và các trung tâm y tế thiếu phương tiện đáp ứng các nhu cầu của các bệnh nhân. Ngoài ra, Liban còn có 500.000 người tị nạn Palestine sống tại đây từ 60 năm qua mà chưa có thể hồi hương. Tiến trình hòa bình và các cuộc thương thuyết giữa Israel và người Palestine đã không đi đến đâu, vì sự thù hận quá sâu đậm và hai bên không nhân nhượng cho nhau. Hiện nay, cha Karan đang tổ chức một trại hè để thăng tiến đối thoại hòa bình giữa người trẻ Liban và người Syria, giúp họ hướng tới tương lai và sống tình huynh đệ liên đới. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn một nữ tu Tabis bên Syria. Trước hết, nữ tu này cho biết, tôi nghĩ rằng có nguy cơ tình hình chiến sự của Syria bị thế giới quên lãng, cả khi có rất nhiều người quảng đại tiếp tục trợ giúp người dân Syria. Vấn đề đó là, vài tình trạng đang trở thành tin tức thời sự. Việc chia nước thành nhiều vùng dưới quyền kiểm soát của các lực lượng hồi cuồng tín, các vùng khác thì dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Thế rồi, còn có các sự kiện khí giới được cung cấp cho các lực lượng lâm chiến. Nhưng có nguy cơ lớn là chiến tranh trở thành tin tức thời sự, và người ta quen thuộc với tình trạng này. Khi được hỏi, Đức Thánh Cha có nói tới các nỗi khổ đau? Thì người dân Syria đang khổ đau về điều gì? Nữ tu này trả lời, tùy theo từng vùng, nhưng nói chung, toàn dân Syria đều đau khổ. Trong các vùng nơi tình hình tốt hơn một chút, dân chúng khổ đau vì tình hình bất an. Người trẻ không có viễn tưởng học hành. Thế rồi, còn có các vùng như thành phố Aleppo đã không có nước từ 15 ngày nay, cũng không có điện và là nơi dân chúng khổ đau thực sự. Các bạn bè của chúng tôi sống tại đó đã kể cho chúng tôi nghe biết cảnh đói và khát mà họ phải chịu. Và với các đầu đạn rơi liên tục vô tội và có thể gây chết người bất cứ lúc nào. Rồi cảnh tiền lương không đủ sống. Vì thế, người dân đau khổ rất nhiều về mặt vật chất và về cả tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của bài thời sự trình bày cuộc phỏng vấn một nữ tu dòng Tabis Syria về thảm cảnh nội chiến tại Syria. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại trong một thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Quyền lực của tâm tối trong xã hội ngày nay. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Một trong những thể hiện rõ nét nhất của sự thống trị của quyền lực tâm tối trong xã hội ngày nay chính là những thực hành ma thuật. Đây là một trong những kỹ nghệ hái ra tiền trong xã hội ngày nay. Ma thuật, bói toán, chiêm tinh tử vi đầy dẫy trên các trang báo. Điều đáng suy nghĩ là không chỉ có hạng người thất học mới trở thành tín đồ của những thực hành này, mà ngay cả trong hàng ngũ những người trí thức, người ta cũng tìm thấy nhiều người mê tín dị đoan. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những thực hành ma thuật này, nhưng chính yếu vẫn là sự trống rỗng của chủ nghĩa duy vật. Nếu quả thật con người chỉ tin và chấp nhận những gì nó có thể sờ mó và đo lường được, thì trong cuộc sống này có biết bao nhiêu thực tại ở ngoài tầm tay với của con người. Chủ nghĩa duy vật như vậy đã không thỏa mãn được những khát vọng của con người, cho nên đã tạo ra một lỗ hổng khủng khiếp mà vì sợ hãi, con người tìm đủ mọi cách để lấp đầy. Quả thật, thiên nhiên sợ chân không. Điều này không những đúng cho thiên nhiên mà còn có giá trị trong lĩnh vực tinh thần. Con người vẫn luôn tìm đủ mọi cách để lấp đầy lỗ hổng tinh thần. Nguyên nhân thứ hai khiến cho con người tìm đến với những thực hành ma thuật là bản năng tôn giáo của con người. Con người tự nhiên muốn vượt qua chính mình và tìm kiếm những gì lớn hơn chính mình để tôn thờ và liên hệ với. Với sự tụt hậu của Kitô giáo tại Tây Phương, với lỗ hổng tinh thần trong các chế độ duy vật vô thần, một con đường khác đương nhiên mở ra để những sức mạnh khác tràn vào lỗ hổng. Vào chính lúc một số nhà thần học Tây Phương công bố cái chết của Thiên Chúa, thì đương nhiên ngôi sao của ma quỷ lại mọc lên. Điều này tạo ra chính cái chết của niềm tin Kitô tại Tây Phương. Niềm tin ấy chết đi là bởi vì những tín điều cơ bản nhất trong đạo hoàn toàn bị chối bỏ. Việc Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Mẹ Đồng Trinh, việc Ngài khu trừ ma quỷ, việc Ngài làm phép lạ, việc Ngài sống lại, và chính thiên tính của Ngài đã bị chối bỏ. Khi những tín điều cơ bản ấy bị chối bỏ thì dĩ nhiên, chuyện các tín hữu quay sang tìm kiếm những điều khác để tin không phải là điều đáng ngạc nhiên. Sự đói khát những điều rùng rợn cũng là một lý do khác đưa đẩy con người thời đại đến chỗ tìm kiếm và thực hành ma thuật. Đối với nhiều người, khi công việc ở sở làm trở thành nhàm chán, khi mái ấm gia đình trở thành lạnh nhạt, thì quả nhiên cuộc sống trở nên nặng nề, khó thở. Lúc bấy giờ, tử vi sẽ mang lại cho họ hy vọng và hứa hẹn. Cầu cơ sẽ là nguồn an ủi lớn khi nó giúp họ liên lạc được với những người bạn đã ra đi trước. Thực hành này đã gia tăng đáng kể từ sau hai cuộc thế chiến. Bên cạnh đó, một số tôn giáo ở Đông Phương cũng mang lại cho con người sự thanh thản trong một cuộc sống đầy sức ép. Quyền lực trên người khác cũng là một điều hấp dẫn, nhất là đối với những người mà việc làm và đời sống gia đình không mang lại bất cứ quyền lực nào.
Còn gì thích thú hơn khi tìm được một quyền lực mà đa số không có? Còn gì thỏa mãn hơn khi cái tôi được vuốt ve? Trong một xã hội mà mọi nền móng đều lung lay, bản năng hợp quần cũng là một yếu tố mạnh khiến con người tìm đến với những thực hành ma thuật. Nhóm càng bí mật thì càng hấp dẫn. Điều này được thấy một cách rõ ràng hơn cả trong các nhóm sinh hoạt của thanh thiếu niên. Dân tộc tính lại càng củng cố cho sinh hoạt bí mật này. Chẳng hạn, tại một số nước Bắc Âu, các nhóm bí mật của thanh thiếu niên đều quay trở về với các vị thần của thời cổ. Các vị thần này đã bị Kitô giáo lật đổ, nhưng vẫn tiếp tục sống trong văn hóa cổ truyền của các dân tộc. Và khi con người quay trở lại với các vị thần này, thì họ sẽ thò nanh vuốt ra. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã cảnh cáo như sau. Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Nói cách khác, cúi mình trước một tạo vật là tự nộp mình vào nanh vuốt của quyền lực tâm tối rồi. Ở vào một thời đại mà thế giới có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào do chính khí giới con người làm ra, còn có một lý do khác giúp phát triển những thực hành ma thuật và đạo thờ ma quỷ. Như Thánh Phaolô đã căn dặn Timôtê là Thánh Thần phán rõ rằng, vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ. Chúa Giê-xu cũng đã loan báo những điều ấy khi Ngài nói đến sự chối đạo. Thánh Phaolô cảnh cáo về một thời khi con người nổi lên chống lại Thiên Chúa và tự trao nộp vào tay ma quỷ. Trong một thị kiến, Thánh Gioan cũng thấy một phần ba nhân loại bị hủy diệt, và phần còn lại không chịu sám hối hay từ bỏ việc tôn thờ ma quỷ. Vào cuối quyển sách Khải Huyền, Thánh Gioan lại nói đến việc ma quỷ sẽ lộng hành hơn bao giờ hết. Trên đây là một số nguyên nhân dẫn đến việc thực hành ma thuật và tôn thờ ma quỷ. Trong những thực hành ma thuật, có người tìm cách liên lạc với ma quỷ, tự đặt mình dưới sự điều khiển của nó, hầu sử dụng chính quyền lực của nó để sai khiến hay ám hại người khác. Bói toán cũng là một hình thức ma thuật, nhưng trong khi người thực hành ma thuật nhắm tới quyền lực, thì kẻ bói toán chỉ nhắm tới sự hiểu biết. Bói bài là một điển hình. Người ta tin bói toán bởi vì cho rằng số phận hay cuộc sống của con người bị điều khiển bởi các vì sao, và như vậy con người hoàn toàn không có tự do. Chiêm tinh, tử vi cũng là một trong những hình thức ma thuật phổ thông nhất. Với chiêm tinh, tử vi, người ta cũng tin rằng cuộc sống con người hoàn toàn được quyết định bởi những sức mạnh nằm ở ngoài sự kiểm soát của con người, và như vậy hạ giảm tự do cũng như trách nhiệm của con người. Cuối cùng, lên đồng là hình thức ma thuật rõ ràng nhất. Qua đó con người muốn liên lạc với ma quỷ hay người chết. Dù có thành công hay không, dù có chủ đích lừa gạt hay không, tự nó, hành động này vẫn là một cố gắng đi vào liên lạc với quyền lực của tâm tối và như vậy tự biến mình thành nô lệ cho ma quỷ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúng tôi là hình thánh giá, tượng trưng cho ơn cứu chuộc, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội. Các ngài cũng tin tưởng tuyên xưng niềm tin của mình rằng, kẻ trung thành với Chúa Giê-xu khi chết sẽ được lên thiên đàng. Lòng can đảm chấp nhận mọi thử thách của một con người đã sẵn sàng hiến dâng chính mạng sống cho đấng mình yêu với một niềm tin son sắt, đã khiến các ngài trở thành những người con ưu tú của Thiên Chúa và Giáo hội Việt Nam. Vì thế, hôm nay Giáo hội Việt Nam đã kính nhớ hai bông hoa trong vườn hoa của Giáo hội, đó là Thánh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Linh Mục Bernardo Vũ Văn Duệ. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận Tây Đàn Ngoài. Ngay từ bé, cậu đã có ước nguyện làm linh mục, được đức cha De Galoi hỗ trợ và gửi cậu đến học với cha Liêm. Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập vào dòng thánh Đa Minh và khấn ngày 22 tháng 8 năm 1826 trong tay cha bề trên Amandi Chiêu khi đã 54 tuổi. Từ ngày đó, cha càng tích cực rao giảng danh thánh Chúa và phục vụ các linh hồn. Lúc vua Minh Mạng bắt hại những người Công giáo, cha phải làm việc mục vụ cách lén lút nhưng không bao giờ chịu bó tay. Năm 1838, cha đến phục vụ ở quận Anh Hạ. Tới khi tình hình ở đó căng thẳng, cha di chuyển sang làng Trung Thành. Hai người làng quận Anh hứa đưa cha đến một nơi trú ẩn cách an toàn. Cha thật thà tin lời đi theo. Nhưng vào ngày 7 tháng 7, trên đường đi, chính hai người này đã bắt cha nộp cho quan. Cha bị giải về thị trấn Nam Định và tống giam chung với cha Bernardo Vũ Văn Duệ, một linh mục triều cùng địa phận đã bị bắt trước cha 4 ngày. Cha Bernardo Vũ Văn Duệ sinh khoảng năm 1955 tại làng Quần Phương thuộc tỉnh Nam Định. Cha mẹ ngài là những người đạo hạnh đã dạy dỗ con từ tấm bé. Năm lên 14 tuổi, cha cha đã quyết định xin ở với các cha dòng tên. Cha chăm chỉ làm mọi việc lớn nhỏ, từ sự học kinh bổn, ngoại ngữ, cho đến thần học, cha luôn chiếm ưu hạng. Đức cha Degado đã truyền chức linh mục cho cha, và trong rất nhiều năm cha đã làm việc đắc lực cho Chúa. Năm 1832, lúc đó cha Duệ đã 77 tuổi. Vì bệnh tật và đau yếu nên luôn được các bề trên cho cha về nhà hưu dưỡng tại Trung Lễ. Mặc dầu cha đang mang bệnh, nhưng cha sống rất nhiệm nhặt và hy sinh. Suốt ngày, cha nuôi dưỡng tâm hồn bằng suy ngẫm phúc âm. Cha Bernardo Vũ Văn Duệ đã bị bắt và điều về Nam Định vào ngày 4 tháng 6 trước cha Hạnh 4 ngày. Rất nhiều lần, họ dụ dỗ và tra khảo cha Duệ, đòi buộc cha phải chà đạp thánh giá, nhưng cha vẫn một lòng cương quyết. Sau cùng, họ đóng gông càng nặng hơn và tống ngục. Nhưng cha Duệ vẫn một mực im lặng chịu đựng và liên lỉ cầu nguyện. Sau khi thấy không thể làm cho cha Hạnh và cha Duệ bỏ đạo được, quan liền làm án gửi vào kinh đô xin vua Minh Mạng châu phê. Án ấy như sau. Chúng tôi đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh. Chúng đã bị bọn Tây lừa mà theo đạo Gia Tô đã lâu. Chẳng những chúng tin mà lại giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo. Xem ra đạo ấy đã thấu vào tâm can bọn chúng đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng tôi luận cho chúng án trảm quyết, để ai nấy đều biết tội chúng nặng, đáng phải phạt thể ấy. Ngày 28 tháng 6, quan đệ bản án vào kinh và được vua Minh Mạng chấp nhận. Mặc dầu chiếu theo luật, người già 80 tuổi không bị chặt đầu, nhưng vua Minh Mạng, con người tàn ác và khát máu, đã quyết định chặt đầu cha Duệ, mặc dầu lúc đó ngài đã 83 tuổi. Sau khi lệnh gửi về, các quan quân vẫn chưa tha hai cha. Họ sai mấy người khác đến dụ dỗ. Có người hứa với cha Hạnh nếu bỏ đạo thì sẽ được làm lương y trong triều quan. Cha Hạnh trả lời. Ông hãy về và cho thầy ông biết tôi không bao giờ bỏ đạo cả. Lòng tôi chỉ mong chống tới lúc được chết vì đạo và làm con Thiên Chúa vĩnh viễn. Khi được tin tử đạo đến, hai cha vui mừng khôn tả. Hai cha dọn mình sốt sắng và xin sức mạnh để chuẩn bị chết vì Chúa Kitô. Ngày 1 tháng 8 năm 1838, hai cha Bernardo Duệ và Đa Minh Hạnh được dẫn đi xử tử. Từ sáng sớm, khi biết tin đó, hai cha liền trỗi dậy đọc kinh, rồi chào giả biệt và cảm ơn các bạn tù đã giúp mình cách này, cách khác. Cha Duệ già, 83 tuổi, thì được lính võng đi trước. Cha Hạnh, 66 tuổi, mang gông xiềng nặng nề theo sau, tới khi kiệt sức mới được lính cho lên cáng. Thế nhưng, cha vẫn vui vẻ nói với các tín hữu đi theo rằng, anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng hưởng phúc vô cùng. Đến pháp trường bảy mẫu, cả hai vị quỳ xuống cầm trí cầu nguyện một lát. Sau đó, lính tháo gông xiềng và trói hai vị vào cột. Theo lệnh quan, hai lý hình thi hành phận sự. Họ chém và tung đầu lên cho mọi người thấy. Dân chúng ùa vào thấm máu hai vị tử đạo. Thi hài các ngài được chôn ngay tại pháp trường. Sau này, các tín hữu được phép đưa về an táng tại nhà thờ Lục Thủy. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 suy tôn Linh Mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng ngài lên bậc hiện thánh. Và cha Bernardo Vũ Văn Duệ được phong chân phúc vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 do Đức Leo thứ 13 và lễ kính ngài hàng năm vào ngày 1 tháng 8. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn vì Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam hai vị thánh linh mục tử đạo là Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Bernardo Vũ Văn Duệ. Nhờ máu thánh tử đạo của các ngài đã đổ ra trên quê hương mà hạt giống đức tin được nảy mầm và trổ sinh hoa trái cho đến ngày nay. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với truyền thống anh dũng, kiên trung theo Chúa, dẫu gặp bách hại thử thách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng người vinh quang. Hôm nay đây chân ta vẫn đầy gánh. Bao cam sô như thoát qua muôn ngàn dòng tố, lòng tin chung ghi tạc đầy đó, nhà Chúa Cha chính nơi hẹn hò.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.